Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Trung Quốc, ASEAN tăng cường đàm phán về bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Australia, Philippines thảo luận về tuần tra chung trên Biển Đông, Tổng thống Biden gặp các đồng minh Đông NATO sau cảnh báo hạt nhân của Tổng thống Putin. Ông Putin nói Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sắp thăm Nga, quan hệ hai bên đạt tới những dấu mốc mới. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Các cuộc đàm phán về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông, COC, sẽ được tăng cường trong năm nay. Các quan chức Indonesia và Trung Quốc cho biết vào ngày 22 tháng 2, giữa lúc khu vực này lo ngại về sự quyết đoán của Trung Quốc trên tuyến đường thủy chiến lược. Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Tần Cương tại Jakarta trước khi vòng đàm phán về bộ quy tắc bắt đầu vào tháng 3. Bà Retno nói, Indonesia và ASEAN muốn tạo ra một bộ quy tắc ứng xử hiệu quả, thực chất và khả thi. Indonesia làm chủ tịch của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á năm nay. Ông Tần Cương nói thêm rằng, Trung Quốc và ASEAN sẽ cùng nhau bảo vệ hòa bình và ổn định trên tuyến đường thủy thương mại chiến lược, nơi có khoảng 3,4 ngàn tỷ đô la hàng hóa đi qua mỗi năm. Ông nói, Trung Quốc sẽ làm việc với các nước ASEAN để đẩy nhanh các cuộc tham vấn về bộ quy tắc. Vào năm 2002, Trung Quốc và các nước ASEAN đã đồng ý hướng tới việc tạo ra một bộ quy tắc ứng xử và phải mất 15 năm trước khi các bước được tiến hành để tạo ra một khuôn khổ cho các cuộc đàm phán. Một số chuyên gia cáo buộc Trung Quốc cố tình trì hoãn quá trình tạo ra một bộ quy tắc ràng buộc, nói rằng Trung Quốc sử dụng chiến thuật vùng xám và tình trạng mơ hồ chiến lược để thúc đẩy cho các yêu sách lãnh thổ của mình. Trung Quốc nói họ cam kết theo đuổi để hoàn tất quá trình này. Bộ quy tắc sẽ thúc đẩy cam kết năm 2002 của tất cả các bên nhằm đảm bảo tự do hàng hải và hàng không và kiềm chế hành động sinh sống trên các đảo, bãi đá, bãi cạn, cồn cát và các thực thể khác hiện không có người. Các cuộc đàm phán mới nhất sẽ diễn ra trong bối cảnh Philippines gia tăng các phản đối ngoại giao chống lại Trung Quốc. Nước này đã tăng cường phối hợp với các cường quốc phương Tây như Hoa Kỳ và Úc để chống lại sự hung hăng của Trung Quốc. Ông Tần Cương hôm thứ Tư nói rằng các quốc gia Đông Nam Á không nên bị buộc phải đứng về phía nào. Ông nói, chiến tranh lạnh mới và sự cạnh tranh của các cường quốc không nên xuất hiện trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Chúng tôi tin tưởng rằng Indonesia và ASEAN sẽ đưa ra phán quyết và lựa chọn của mình một cách độc lập và tự chủ vì lợi ích cơ bản về ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực. Hai bên cũng thảo luận về cuộc khủng hoảng ở Myanmar do quân đội cai trị, nơi ASEAN đã nỗ lực thuyết phục các tướng lĩnh thực hiện đồng thuận 5 điểm vì hòa bình sau cuộc đảo chính năm 2021. Ngoại trưởng Retno nói, với tư cách là chủ tịch ASEAN, Indonesia sẽ bắt tay vào các cam kết với tất cả các bên liên quan ở Myanmar, với mục tiêu duy nhất là mở ra khả năng đối thoại quốc gia toàn diện. Bà nói thêm rằng Indonesia đánh giá cao sự hỗ trợ của Trung Quốc đối với quá trình này.
Philippines và Australia hôm thứ Tư 22 tháng 2 đã thảo luận về ý định thực hiện các cuộc tuần tra chung trên Biển Đông, vài ngày sau khi quốc gia Đông Nam Á này thảo luận kế hoạch tương tự với Hoa Kỳ vì sự cần thiết phải chống lại sự hung hăng của Trung Quốc trên tuyến đường thủy chiến lược này. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles đã gặp người đồng cấp Philippines Calito Galvez tại Manila, sự kiện mà họ cho biết dự định sẽ thực hiện hàng năm để tăng cường quan hệ an ninh. Hôm nay chúng tôi đã nói về khả năng thực hiện các cuộc tuần tra chung và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc đó. Chúng tôi hy vọng điều đó sẽ sớm thành hiện thực, ông Marles nói trong cuộc họp báo chung. Là những quốc gia cam kết tuân thủ trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ, lẽ tự nhiên là chúng ta nên nghĩ về những cách thức mà chúng ta có thể hợp tác trong lĩnh vực này. Với tuyên bố chủ quyền hàng hải chồng lấn, Philippines đang tăng cường nỗ lực chống lại các hoạt động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, nơi đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ xung quanh hoạt động hải quân. Hôm thứ Ba, một máy bay của lực lượng tuần duyên Philippines gọi tắt là PCG đã bay qua Biển Đông như một phần trong nỗ lực tăng cường sự hiện diện của lực lượng này ở vùng biển tranh chấp và bảo vệ những gì họ tuyên bố là lãnh thổ hàng hải của mình. Trong một tuyên bố, PCG cho biết họ đã nhìn thấy một tàu hải cảnh Trung Quốc và hàng chục tàu mà họ nghi ngờ là tàu do lực lượng dân quân Trung Quốc điều khiển quanh bãi Cỏ Mây và bãi Sabin. Cả hai đều nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. PCG đã ra lệnh cho lực lượng dân quân bị nghi ngờ rời đi, nói với họ rằng họ không được phép lãng vãng cũng như tụ tập ở những bãi cạn này. Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận với Reuters. Khả năng Philippines và Australia tổ chức các cuộc tuần tra chung diễn ra sau các cuộc thảo luận tương tự giữa Manila và Washington về việc tiến hành các cuộc tuần tra bảo vệ bờ biển chung, bao gồm cả ở Biển Đông. Mối quan hệ quân sự giữa Úc và Philippines bắt đầu từ năm 1922 và hai quốc gia đã có thỏa thuận về việc thăm viếng của các lực lượng nhằm cung cấp khuôn khổ pháp lý và hoạt động cho các hoạt động quốc phòng. Ông Gales hôm thứ Ba đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Họ đã thảo luận về việc nối lại các hoạt động hàng hải kết hợp ở Biển Đông, theo một tuyên bố của Lầu Năm Góc. Hai bên cũng nói về những diễn biến liên quan bao gồm sự cố ngày 6 tháng 2, khi lực lượng hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser cấp độ quân sự vào thủy thủ đoàn của một tàu tuần duyên Philippines xung quanh bãi Cỏ Mây. Trung Quốc nói phía Philippines không phản ánh sự thật và hành động của họ là hợp pháp.
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp các nhà lãnh đạo khu vực phía đông của khối NATO hôm thứ Tư 22 tháng 2 để bày tỏ sự ủng hộ đối với an ninh của họ sau khi Moscow đình chỉ hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân mang tính bước ngoặt mà ông gọi là một sai lầm lớn. Ông Biden đến thủ đô Warsaw của Ba Lan vào cuối ngày thứ Hai sau chuyến thăm bất ngờ tới Kyiv chỉ vài ngày trước, một năm, ngày kỷ niệm Nga xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2. Giữa bối cảnh căng thẳng tăng cao nhất giữa Nga và phương Tây kể từ chiến tranh lạnh hơn 3 thập niên trước, ông Biden đã phát biểu trước hàng ngàn người ở trung tâm thành phố Warsaw hôm thứ Ba và nói rằng những kẻ chuyên quyền như Tổng thống Nga Vladimir Putin phải bị phản đối. Vài giờ trước đó, ông Putin đã đưa ra những nhận xét dài chỉ trích các cường quốc phương Tây, đổ lỗi cho họ về cuộc chiến ở Ukraine. Ông Biden nói phương Tây không bao giờ có âm mưu tấn công Nga và cuộc xâm lược là sự lựa chọn của ông Putin. Ông Putin cũng rút khỏi Hiệp ước Kiểm soát Vũ khí START mới, một thỏa thuận năm 2010 giới hạn số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược được triển khai của Nga và Mỹ, và cảnh báo rằng Moscow có thể nối lại các vụ thử hạt nhân. Đó là một sai lầm lớn, ông Biden nói về quyết định của ông Putin khi ông bước vào cuộc họp với các đồng minh Đông Âu. Trước đó, vào ngày thứ Tư, ông Biden đã gặp các nhân viên của Đại sứ quán Mỹ tại Warsaw trước khi gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nhóm 9 nước Bucharest là các quốc gia ở sườn phía đông của NATO như Ba Lan, Bulgaria và Lithuania, các quốc gia đã gia nhập Liên minh quân sự phương Tây sau khi bị Moscow thống trị trong chiến tranh lạnh. Hầu hết đều nằm trong số những nước ủng hộ mạnh mẽ nhất trong việc viện trợ quân sự cho Ukraine, và các quan chức từ các quốc gia trong nhóm đã kêu gọi các nguồn lực bổ sung như các hệ thống phòng không. Khi khai mạc cuộc họp, Tổng thống Biden tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của họ. Là sườn phía đông của NATO, các bạn là tuyến đầu trong hệ thống phòng thủ tập thể của chúng ta, ông Biden nói. Các bạn biết rõ hơn ai hết điều gì đang bị đe dọa trong cuộc xung đột này, không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với sự tự do của các nền dân chủ trên khắp châu Âu và trên toàn thế giới. Điện Kremlin nói họ coi NATO, tổ chức có thể sớm mở rộng khi kết nạp thêm Thụy Điển và Phần Lan, là mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Tổng thống Lithuania Gitanas Nausea nói ông muốn Mỹ can dự nhiều hơn vào châu Âu, sườn phía đông của NATO và gửi nhiều vũ khí hơn tới Ukraine. Tuy nhiên, không phải tất cả thành viên của nhóm 9 nước Bucharest đều sẵn sàng hỗ trợ cho Ukraine, đặc biệt là Hungary, quốc gia đã phản đối một số biện pháp trừng phạt của EU nhắm vào Nga, và cùng với Thổ Nhĩ Kỳ, nước này là thành viên NATO duy nhất vẫn còn chờ phê chuẩn việc gia nhập của Thụy Điển và Phần Lan. Tổng thống Vladimir Putin hôm thứ Tư 22 tháng 2 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đến thăm Nga và tuyên bố mối quan hệ giữa hai nước đã đạt đến những dấu mốc mới giữa bối cảnh Mỹ lo ngại Bắc Kinh có thể cung cấp hỗ trợ vật chất cho cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Việc Trung Quốc cung cấp vũ khí cho Nga sẽ đe dọa khả năng leo thang chiến tranh Ukraine thành một cuộc đối đầu giữa một bên là Nga và Trung Quốc và một bên là Ukraine và Liên minh quân sự NATO do Mỹ dẫn đầu. Tổng thống Putin đã chào đón nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc Vương Nghị đến Điện Kremlin và nói với ông rằng thương mại song phương tốt hơn mong đợi và có thể sớm đạt 200 tỷ đô la mỗi năm, tăng từ 185 tỷ đô la vào năm 2022. Chúng tôi mong đợi chuyến thăm của Chủ tịch Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tới Nga. Chúng tôi đã đồng ý về việc này, ông Putin nói với ông Vương. Mọi thứ đang tiến triển, đang phát triển. Chúng ta đang vươn tới những ranh giới mới, ông Putin nói. Ông Vương nói với ông Putin rằng quan hệ giữa hai nước sẽ vững như bàn thạch bất chấp áp lực từ tình hình quốc tế đầy biến động và rằng các cuộc khủng hoảng mang đến những cơ hội nhất định. Thông qua người phiên dịch, ông Vương nói quan hệ giữa Trung Quốc và Nga không nhằm chống lại bất kỳ bên thứ ba nào, nhưng cũng sẽ không chịu khuất phục trước áp lực từ bên thứ ba. Một lời đả kích rõ ràng nhắm vào Mỹ, theo nhận định của Reuters. Cùng nhau chúng ta ủng hộ đa cực và dân chủ hóa trong quan hệ quốc tế, ông Vương nói với ông Putin. Điều này hoàn toàn phù hợp với tiến trình thời gian và lịch sử. Nó cũng đáp ứng lợi ích của đa số các quốc gia. Trước đó, ông Vương đã gặp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, nói rằng ông mong muốn đạt được các thỏa thuận mới trong chuyến thăm Moscow. Tuy nhiên, chi tiết các thỏa thuận không được công bố. Khi ông Tập gặp mặt trực tiếp ông Putin ngay trước khi Nga xua quân vào Ukraine, hai nhà lãnh đạo đã thiết lập mối quan hệ đối tác không giới hạn khiến phương Tây lo lắng. Trung Quốc là khách hàng mua dầu lớn nhất của Nga, một trong những nguồn thu chính thức cho kho bạc nhà nước của Moscow.
Trong cuộc đàm phán an ninh chính thức đầu tiên của hai cường quốc châu Á sau 4 năm vào ngày 22 tháng 2, Trung Quốc nói họ quan ngại về việc Nhật Bản tăng cường quân sự, còn Tokyo thì lo ngại về mối quan hệ quân sự của Bắc Kinh với Nga và việc Trung Quốc bị nghi ngờ sử dụng khinh khí cầu do thám. Các cuộc đàm phán nhằm giảm bớt căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới diễn ra khi Tokyo lo ngại rằng Bắc Kinh sẽ dùng vũ lực để chiếm Đài Loan sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga, gây ra một cuộc xung đột có thể lôi kéo Nhật Bản và phá vỡ thương mại toàn cầu. Nhật Bản hồi tháng 12 cho biết họ sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng trong vòng 5 năm tới lên 2% tổng sản phẩm quốc nội, tổng cộng là 320 tỷ đô la, để ngăn chặn Trung Quốc sử dụng hành động quân sự. Trung Quốc đã tăng chi tiêu quốc phòng lên 7,1% vào năm ngoái và chi tiêu cho quân đội nhiều gấp 4 lần so với Nhật Bản. Tokyo có kế hoạch mua các tên lửa tầm xa hơn có thể bắn tới Trung Quốc đại lục và tích trữ các loại vũ khí khác mà nước này cần để chống đỡ một cuộc xung đột, cùng với số lượng lớn binh sĩ Mỹ trú đóng tại đây. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông phát biểu khi bắt đầu cuộc gặp tại Tokyo với Thứ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Shigeo Yamada rằng tình hình an ninh quốc tế đã trải qua những thay đổi lớn và chúng ta đang chứng kiến sự quay trở lại của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ và tâm lý chiến tranh lạnh. Rời Bộ Ngoại giao Nhật Bản sau cuộc họp, ông Tôn cho biết họ cũng đã thảo luận về việc Nhật Bản xả nước thải từ nhà máy hạt nhân Fukushima bị tàn phá ra Thái Bình Dương và việc bỏ ngăn chặn chuỗi cung ứng công nghiệp, nhưng ông không cho biết chi tiết. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, chiếm khoảng 1/5 kim ngạch xuất khẩu và gần 1/4 kim ngạch nhập khẩu của nước này. Trung Quốc cũng là cơ sở sản xuất chính cho các công ty Nhật Bản. Ông Yamada nói với ông Tôn rằng, mặc dù quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Quốc có rất nhiều tiềm năng, nhưng chúng ta đang phải đối mặt với nhiều vấn đề và mối quan tâm. Ông nêu ra vấn đề tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước đối với các đảo không có người ở biển Hoa Đông, hay còn được gọi là Senkaku ở Nhật Bản và gọi là điếu ngư ở Trung Quốc. Các cuộc tập trận quân sự chung gần đây của Bắc Kinh với Moscow và các khinh khí cầu bị nghi ngờ do thám của Trung Quốc đã bị phát hiện ở Nhật Bản ít nhất 3 lần kể từ năm 2019. Sau vụ Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu do thám của Trung Quốc, Nhật Bản tuần trước cho biết họ có kế hoạch làm rõ các quy tắc can thiệp quân sự để cho phép các máy bay chiến đấu bắn hạ máy bay không người lái vi phạm không phận. Trong một tuyên bố sau cuộc họp, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết họ cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan. Hai nước đã đồng ý cố gắng thiết lập một đường dây nóng liên lạc trực tiếp vào khoảng mùa xuân và tăng cường đối thoại giữa các quan chức an ninh cấp cao của họ.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 23 tháng 2 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.